là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng 11 tháng 9, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Hòa Xuân Tây. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và tập thể lãnh đạo cán bộ công chức phường Hòa Xuân Tây. Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Trung, Phó trưởng phòng nội vụ thị xã đã thông qua quyết định số 4226 ngày 11 tháng 9 năm 2024 về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân Tây nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Tấn Hiện. Đồng chí Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hiện, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, trên cương vị mới, đồng chí Hiện cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Tấn Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân Tây hứa cố gắng nỗ lực hơn nữa để cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 10 tháng 9, đoàn giám sát quyết định 311 do đồng chí Lưu Minh Tùng, Bí thư tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện quyết định số 311 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu niên nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030 tại thị xã Đông Hòa. Cùng đi trong đoàn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Thông tin và Truyền thông. Về phía lãnh đạo địa phương có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nguyễn Văn Hồng cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phòng Nội vụ, Thị đoàn, Công an thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh. Báo cáo tại buổi giám sát cho thấy, triển khai thực hiện quyết định số 311 của Thủ tướng Chính phủ, thị xã Đông Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, tuyên dương khen thưởng các tấm gương người tốt, việc tốt đã tác động mạnh mẽ đến thanh thiếu nhi và góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các bậc phụ huynh. Trên địa bàn thị xã hiện có 22 kênh Zalo, 27 trang fanpage thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Tổ chức 80 cuộc tuyên truyền trực tiếp thu hút hơn 20.100 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức 53 buổi lồng ghép tuyên truyền về luật an ninh mạng tại các cuộc họp, sinh hoạt hè, v.v. Có 4.253 đoàn viên thanh niên được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, đạt 93,7% và 13.377 thiếu niên nhi đồng, đạt 89%. 28 trên 28 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Bí thư tỉnh đoàn Lương Minh Tùng đánh giá cao kết quả mà thị xã Đông Hòa đạt được trong việc triển khai thực hiện quyết định số 311 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian tới, thị xã Đông Hòa cần chỉ đạo tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa thị đoàn và các cơ quan, đơn vị, các xã phường trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu niên khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, triển khai các hoạt động giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, triển khai các hiệu quả cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên không gian mạng, v.v. Ủy ban nhân thị xã vừa có ý kiến chỉ đạo vào việc khẩn trương lập thủ tục gia hạn sử dụng đất khi hết hạn sử dụng đất. Theo đó, Ủy ban nhân các xã phường thông báo cho các tổ chức cá nhân sử dụng đất trên địa bàn xã phường rà soát thời hạn sử dụng đất để lập và nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất theo đúng quy định. Trừ trường hợp cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng trong hạn mức quy định. Trường hợp quá thời hạn phải nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất theo quy định mà các tổ chức cá nhân không nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất thì nhà nước tổ chức thu hồi đất theo quy định. Đối với tổ chức nộp hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công số 206A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa. Đối với hộ gia đình cá nhân, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thị xã Đông Hòa. Ủy ban nhân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh thúc đẩy hoạt động tổ chức tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương đề xuất triển khai các mô hình chuyển đổi số tại các thôn, buôn, tổ dân phố gắn với 5 nội dung kỹ năng số cơ bản, tổng hợp, phổ biến, chia sẻ các mô hình, cách làm hay, điển hình sáng tạo trong hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương mình. Tổ chức các lớp, đợt bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin mạng cho các thành viên, các tổ công nghệ số cộng đồng bằng các hình thức phù hợp. Triển khai các hoạt động về chuyển đổi số theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng để phát triển kinh tế số. Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các tổ công nghệ số cộng đồng có kế hoạch triển khai tại các khu dân cư và triển khai hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ, ứng dụng thiết thực để phát triển kinh tế số phù hợp với điều kiện thực tiễn như hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại điện tử Việt Nam, bảo vệ bản thân và gia đình trên môi trường mạng, tìm kiếm thông tin hiệu quả trên Internet, v.v. Từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Đông Hòa tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Theo đó, 50 đồng chí là lực lượng tự vệ khối cơ quan tổ chức trên địa bàn thị xã được học tập giáo dục với các nội dung cơ bản về luật dân quân tự vệ, huấn luyện, điều lệnh đội ngũ, cách phòng chống, kỹ thuật chiến đấu, chiến thuật như các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu ném lựu đạn trúng hướng, tập bắn bài 1 súng AR-15 và thực hiện nghiêm chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên. Thông qua huấn luyện sẽ giúp lực lượng dân quân tự vệ nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng, huấn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện có, vũ khí tự tạo, chiến thuật từng người, tổ dân quân tự vệ trong chiến đấu, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tự vệ cơ quan, tổ chức trên địa bàn thị xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả bắn bài 1 súng AR-15 có 13 đồng chí đạt loại giỏi, 30 đồng chí đạt khá và 7 đồng chí đạt. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Thank you.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ. Thưa quý thính giả, để có một thế hệ học sinh phát triển toàn diện cả về trí lực và nhân cách, các bản lĩnh vững vàng và kỹ năng sống, bên cạnh việc tăng cường các hoạt động dạy kiến thức theo chương trình phổ thông, thì các trường học phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho giáo viên và học sinh. Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35 và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã xác định mục tiêu. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở mục tiêu đó, nghị quyết đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Một trong những đối tượng các thế lực thù địch nhắm đến là học sinh. Hiện nay, đa số học sinh được phụ huynh trang bị máy vi tính, điện thoại thông minh để thuận lợi trong việc học tập. Tuy vậy, ngoài những tiện ích, việc sử dụng các phương tiện trên cũng đặt ra nhiều thách thức khi ở độ tuổi này các em chưa đủ nhận thức để nhận diện những thông tin xấu độc. Đó là chưa kể một số học sinh có nguy cơ nghiện game, nghiện online dẫn đến việc giảm đi sự tiếp xúc với xã hội và những thói quen tốt. Những hành vi tưởng chừng như bình thường, vô hại như động tác chạm tay like, share hay comment sẽ trở nên không bình thường, gây hại, đôi khi vi phạm pháp luật nếu các em chưa suy nghĩ một cách chín chắn. Mặt khác, các thế lực thù địch tạo ra các diễn đàn trên mạng để các em truy cập và định hướng, bình luận theo hướng tiêu cực nhằm gieo rắc sự hoài nghi, chán nản, dẫn tới mất niềm tin, mất phương hướng. Đây thật sự là âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Vì vậy, giáo viên không chỉ giáo dục, giảng dạy kiến thức chuyên môn của chương trình học mà còn giúp học sinh cập nhật, nhận diện được quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Từ đó, hướng các em tới việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trong chương trình giáo dục hiện nay, có rất nhiều nội dung bài học của các môn học khác nhau được tích hợp vào nội dung giáo dục nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho học sinh. Ngoài nhiệm vụ chính là giảng dạy các môn khác nhau, giáo viên còn một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm là người gần gũi các em nhiều nhất khi ở trường, được các em tin tưởng. Giáo viên chủ nhiệm hướng các em đến những nhận thức đúng, nhận định cái nào sai, cái nào đúng. Khi các em tiếp nhận thông tin từ các nguồn khác nhau, nhất là trên không gian mạng, nơi mà các thế lực thù địch đang hoạt động mạnh. Khuyến khích các em mạnh dạn đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tự trang bị vốn kiến thức, hiểu biết để tự miễn dịch với những thông tin xấu độc. Mặt trái của cơ chế thị trường, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã khiến một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ chạy theo lối sống hưởng thụ, ích kỷ, sống không có lý tưởng và niềm tin cách mạng. Nếu như không có các giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ, thì quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa sẽ ngày càng ăn sâu trong giới trẻ. Làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ sẽ góp phần vào việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không những có giá trị cho hôm nay mà còn cho cả tương lai. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền Thanh Thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Yên.